Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 10 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 9 tháng 7, tại làng Laudato Si ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ đầu tiên dành cho việc chăm sóc thụ tạo và mời gọi các Kitô hữu đón nhận sứ mạng mang lại hòa bình và hòa giải cho thế giới và toàn thể thụ tạo.
Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cử hành thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng theo một mẫu mới của sách lễ Roma. Thánh lễ diễn ra tại làng Laudato Si, một trung tâm giáo dục tọa lạc trong dinh thự mùa hè của giáo hoàng gần Roma, với sự tham dự của các nhân viên của trung tâm. Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ cùng với Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phụng vụ và Phát triển Con người Toàn diện Đồng tế. Mở đầu bài giảng, với những lời chia sẻ tự phát, Đức Thánh Cha nhận định rằng thánh lễ hôm nay được cử hành giữa một khung cảnh tuyệt đẹp như thể đang ở trong một nhà thờ thiên nhiên. Ngài nhắc đến thiết kế của làng Laudato Si với bàn thờ phía trước và một hồ nước gần đó, gợi nhớ đến cấu trúc của các nhà thờ Kitô giáo thời cổ, nơi đặt giếng nước rửa tội gần lối vào như một biểu tượng của việc Kitô hữu bước qua dòng nước để được thanh tẩy khỏi tội lỗi và yếu đuối. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về những thảm họa thiên nhiên đang tàn phá con người khắp nơi, thường là hay ít nhất một phần do sự phóng túng và lối sống của chúng ta gây ra. Ngài nói, chúng ta cần cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều người, cả trong và ngoài giáo hội, những người vẫn chưa nhận ra tính cấp thiết của việc chăm sóc ngôi nhà chung. Trong bài giảng được chuẩn bị trước, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng khung cảnh thanh bình của làng Laudato Si tương phản hoàn toàn với tình trạng trái đất nóng lên và các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra trên thế giới. Nhưng ngay giữa năm thánh, chúng ta tuyên xưng rằng vẫn còn hy vọng. Ngài nói, chúng ta đã gặp được niềm hy vọng nơi Đức Giê-xu, đấng cứu độ trần gian, người vẫn đang, một cách đầy uy quyền, làm lặng yên cơn bão tố. Suy niệm về trình thuật Đức Giê-xu dẹp yên biển động, Đức Thánh Cha nhắc rằng các dụ ngôn về nước trời thường sử dụng những hình ảnh gắn liền với nhịp sống và các mùa của thiên nhiên. Khi răn đe gió biển, Đức Giê-xu bày tỏ quyền năng sự sống và cứu độ của người vượt trên mọi sức mạnh khiến loài thụ tạo trở nên bất lực. Đức Thánh Cha khẳng định, sứ mạng chăm sóc thụ tạo là một sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho Kitô hữu để họ góp phần mang lại hòa bình và hòa giải cho một thế giới đầy thương tích. Ngài nói, chúng ta lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của người nghèo, vì tiếng kêu ấy đã chạm đến trái tim Thiên Chúa. Phẫn nộ của chúng ta cũng là phẫn nộ của Thiên Chúa, công việc của chúng ta là công việc của người. Do đó, giáo hội được mời gọi phải nói lên sự thật với các quốc gia để biến sự dữ thành điều thiện, bất công thành công lý, lòng tham thành hiệp thông, vì giáo hội là chứng tá cho giao ước không thể phá vỡ giữa đấng tạo hóa và thụ tạo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Francisco Assisi, người luôn chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa dành cho toàn thể thụ tạo, một tình yêu ban sự sống cho muôn vật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chỉ có cái nhìn chiêm niệm mới có thể biến đổi mối tương quan của chúng ta với thụ tạo và giúp chúng ta thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng sinh thái, vốn là hậu quả của sự đổ vỡ trong các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với đất đai. Đức Thánh Cha Leo 14 cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã mong muốn làng Laudato Si trở thành một phòng thực nghiệm cụ thể để sống hòa hợp với thiên nhiên và tìm ra những phương cách mới nhằm bảo vệ môi trường. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu hay lan tỏa sự hòa hợp trong toàn thế giới, lấy cảm hứng từ Thánh Augustino. Lạy Chúa, công trình của Chúa ca ngợi Chúa để chúng con biết yêu mến Chúa, và chính khi chúng con yêu mến Chúa thì công trình ấy lại càng ca ngợi Chúa.
Đức Thánh Cha nói, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế việc phân định đạo đức và các tương quan.
Vatican, trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo năm 2025 diễn ra tại thủ đô Geneva của Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế khả năng phân định đạo đức hay khả năng thiết lập các mối quan hệ chân thật.
Hội nghị do Liên minh Viễn thông Quốc tế và Chính phủ Thụy Sĩ tổ chức, cùng với sự phối hợp của các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc. Sự kiện cũng trùng với kỷ niệm 160 năm thành lập Liên minh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét, nhân loại đang đứng trước ngã rẽ, đối diện với tiềm năng to lớn do cuộc cách mạng kỹ thuật số do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Tác động của cuộc cách mạng này vô cùng sâu rộng, biến đổi nhiều lĩnh vực như giáo dục, việc làm, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, lãnh đạo, quân sự và truyền thông. Cuộc chuyển đổi này đòi hỏi trách nhiệm và sự phân định để đảm bảo trí tuệ nhân tạo được phát triển và sử dụng vì công ích, xây dựng nhịp cầu đối thoại và thúc đẩy tình huynh đệ, đồng thời phục vụ lợi ích toàn thể nhân loại. Đặc biệt liên quan đến chiều kích nhân học và đạo đức, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng một số khía cạnh lý luận của con người và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với tốc độ và hiệu quả đáng kinh ngạc, nó không thể thay thế khả năng phân định đạo đức hay khả năng thiết lập các mối quan hệ chân thật. Do đó, sự phát triển các tiến bộ công nghệ này phải đi đôi với sự tôn trọng các giá trị con người và xã hội. Khả năng phán đoán với lương tâm trong sáng và sự trưởng thành trong trách nhiệm của con người. Không phải ngẫu nhiên mà thời đại đổi mới sâu sắc này đã thúc đẩy nhiều người suy tư về ý nghĩa của việc làm người và vai trò của nhân loại trong thế giới. Từ điểm này, Đức Thánh Cha kêu gọi trách nhiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Trách nhiệm này trước hết thuộc về những người phát triển, quản lý và giám sát, nhưng những người sử dụng cũng được mời gọi đồng chia sẻ trách nhiệm này. Theo đó, quản lý theo luật và đạo đức phải đặt con người làm trung tâm, vượt lên trên các tiêu chí đơn thuần về công dụng hoặc hiệu quả. Tiếp đến, không bao giờ được quên mục tiêu chung là đóng góp vào sự yên tĩnh của trật tự, như Thánh Augustino đã gọi, thúc đẩy một trật tự xã hội nhân văn và công bằng hơn trong các tương quan, phục vụ cho sự phát triển con người toàn diện và lợi ích của gia đình nhân loại. Đức Hồng Y Parolin kết thúc sứ điệp với việc bày tỏ mong muốn của Đức Thánh Cha về việc tìm kiếm sự rõ ràng về mặt đạo đức và thiết lập một sự quản lý trí tuệ nhân tạo phối hợp ở cả cấp địa phương và toàn cầu dựa trên sự công nhận chung về phẩm giá vốn có và các quyền tự do căn bản của con người.
Đức Thánh Cha Leo 14 nói, chiến tranh sẽ không có tiếng nói cuối cùng, trẻ em có quyền được sống trong hòa bình.
Vatican, ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có một cuộc đối thoại cảm động với độc giả của tạp chí Piazza San Pietro trong số phát hành đặc biệt dành cho ngày năm thánh của giới trẻ với chủ đề Các con hãy canh tân trái đất.
Trong chuyên mục Đối thoại với độc giả, Đức Thánh Cha đã trả lời thư của chị Zaira, một người mẹ trẻ có 3 con, với một câu hỏi rất thực tế nhưng đầy xao xuyến. Nếu chiến tranh nổ ra, điều gì sẽ xảy ra với giấc mơ của con trẻ? Những lời tâm huyết của chị nói thay cho biết bao nhiêu bậc cha mẹ trong thời đại bất an đã chạm đến trái tim của Đức Thánh Cha. Đáp lại, Đức Thánh Cha Leo 14 viết, tiếng kêu của chị là tiếng kêu vọng đến trái tim Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối và bi thảm nhất, Thiên Chúa là tình yêu, không bao giờ rời xa chúng ta. Và đức tin Kitô giáo mời gọi ta không chỉ hy vọng mà còn hành động. Ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa qua việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể luôn thúc đẩy chúng ta hành động vì thiện ích và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình là một món quà nhưng cũng là trách nhiệm, đòi hỏi sự hoán cải nội tâm và dấn thân cụ thể. Hòa bình được xây dựng từ con tim, bắt đầu từ việc nhổ tận gốc kiêu căng, thù hận và kiểm soát ngôn từ, vì lời nói cũng có thể làm tổn thương và giết chết. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy liên kết giữa cầu nguyện và hành động. Chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện và đối thoại ở mọi cấp độ để thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ chứ không phải đối đầu, một nền văn hóa biết giới hạn quyền lực như vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, Đức Thánh Cha Francisco, từng khẩn thiết mời gọi. Kết thư, Đức Thánh Cha khẳng định với chị Zaira và với toàn thể cộng đồng tín hữu, chiến tranh sẽ không có tiếng nói cuối cùng và trẻ em có quyền được sống trong một nền hòa bình đích thực, công bằng và lâu bền.
Buổi cầu nguyện trực tuyến với thủ cấp chân phước André Phú Yên.
Vatican. Năm 2025, kỷ niệm 400 năm ngày sinh của chân phước André Phú Yên và 25 năm phong chân phước của ngài. Thủ cấp của ngài hiện đang được lưu giữ tại Roma nên ít người được viếng và cầu nguyện với ngài một cách trực tiếp. Vì vậy, Vatican News tiếng Việt tổ chức buổi cầu nguyện trực tuyến với hình ảnh trực tiếp thủ cấp của chân vước André Fouin để các tín hữu, đặc biệt là các giáo lý viên có cơ hội gần gũi với vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam, bổn mạng giáo lý viên.
Điều đặc biệt trong buổi cầu nguyện là Đức Thánh Cha Leo đã hứa sẽ gửi một sứ điệp video đến các giáo lý viên Việt Nam nhân kỷ niệm 400 năm ngày sinh của chân phước André Fouin và 25 năm phong chân phước cho ngài. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ khai mạc chương trình cầu nguyện và Linh mục Giuse Cao Gia An dòng tên sẽ dẫn buổi cầu nguyện. Trong buổi cầu nguyện, 300 nhóm và cá nhân đăng ký đầu tiên sẽ kết nối và tương tác qua Zoom. Đồng thời, buổi cầu nguyện cũng phát trực tiếp trên YouTube để mọi người có thể theo dõi và hiệp thông trong buổi cầu nguyện. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 25 tháng 7, vọng lễ chân phước André Fouin. Buổi cầu nguyện bao gồm hai phần, 30 phút đầu là phần giao lưu giữa các nhóm tham dự và phần sau là chương trình cầu nguyện chính thức 60 phút, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối giờ Việt Nam với việc gợi ý cầu nguyện từ cuộc đời của chân phước André Fouin, nhạc Taizé, sứ điệp video của Đức Thánh Cha, những chia sẻ bộc bạch của một số giáo lý viên, cầu nguyện tự phát và lời sai đi. Thông tin chi tiết về việc đăng ký và link YouTube tham dự buổi cầu nguyện được đăng trên trang chính của website Vatican News tiếng Việt.
6 triệu người viếng thăm nhà thờ Đức Bà Paris trong 6 tháng đầu năm 2025.
Paris. Trong 6 tháng đầu năm, nhà thờ Đức Bà Paris đã đón 6 triệu người và dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ có tổng cộng 12 triệu người đến viếng thăm ngôi thánh đường này.
5 năm sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, ngày 7 tháng 12 năm 2024, nhà thờ Đức Bà Paris đã chính thức mở cửa trở lại cho công chúng viếng thăm. Theo tờ báo La Tribune Dimanche của Pháp, trung bình mỗi ngày có khoảng 35.000 người đến viếng thăm nhà thờ Đức Bà Paris. Và tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, tức 6 tháng kể từ khi nhà thờ được mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 12 năm 2024, đã có tổng cộng 6.015.000 người bước qua ngưỡng cửa của nhà thờ. Nếu con số tiếp tục theo hướng này, lượng khách tham quan có thể đạt tới 12 triệu vào cuối năm 2025. Điều này có nghĩa là nhà thờ Đức Bà có thể vượt qua tháp Eiffel trở thành địa điểm được tham quan nhiều nhất ở Pháp. Con số này cũng sẽ vượt qua mức trước hỏa hoạn, khi mỗi năm có khoảng 11 triệu người đến thăm nhà thờ. Tuy nhiên, công việc trùng tu nhà thờ vẫn chưa hoàn tất. Trước vụ hỏa hoạn, kế hoạch trùng tu đã được lên cho phần gian cuối, các trụ chống và nhà nguyện. Các cửa sổ kính màu mới dự kiến sẽ được lắp vào năm 2026 và khu sân trước nhà thờ, không gian xanh cùng lối đi phía trước đều nằm trong kế hoạch cải tạo, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.
Tòa Thánh cho phép sùng kính Đức Mẹ trên núi Svetý ở Slovakia.
Vatican. Qua một thư gửi đến Đức Tổng giám mục Jonas Joseph Maxim của Tổng giáo phận Công giáo Hy Lạp Brazil, Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ giáo lý Đức tin, xác nhận nhiều hoa trái thiêng liêng gắn liền với núi Svetý tại Slovakia, nơi được cho là đã xảy ra các cuộc hiện ra của Đức Mẹ từ năm 1990 đến năm 1995 gần ngôi làng nhỏ Litmanova.
Những lần hiện ra được cho là bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 năm 1990, cách Litmanova 3 km, một ngôi làng nhỏ theo truyền thống Công giáo Byzantine ở vùng núi phía bắc Slovakia, và liên quan đến ba trẻ, Iveska Kokakova, 11 tuổi, Katka Chesenkova, 12 tuổi, và Misko Chesenka, 9 tuổi. Đức Mẹ đã hiện ra với tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong thư xác nhận Nilovstab không có gì ngăn trở, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết đó là câu trả lời cho thỉnh nguyện của Đức Tổng Giám mục, người đã nhấn mạnh đến nhiều cuộc hoán cải và hoa trái thiêng liêng mà các tín hữu hành hương tiếp tục nhận được từ nơi được cho là Đức Mẹ đã hiện ra, dù hiện tượng này đã kết thúc cách đây 30 năm. Phân tích các sứ điệp liên quan, Bộ Giáo lý Đức Tin nói, những sứ điệp này chứa đựng những lời mời gọi hoán cải quý giá, như hãy để Chúa Giêsu giải thoát con và đừng để kẻ thù giới hạn sự tự do của con, sự tự do mà Chúa Giêsu đã phải đổ máu ra. Đặc biệt, Đức Trinh Nữ Maria tự giới thiệu là người hạnh phúc và mời gọi các tín hữu tìm kiếm con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc qua việc nhận ra rằng mình được yêu thương vô điều kiện. Ta yêu con như con là, ta muốn con được hạnh phúc, nhưng thế gian này sẽ không mang lại hạnh phúc cho con. Nhiều sứ điệp khích lệ các tín hữu bằng cách cho thấy rằng con đường tin mừng không hề phức tạp. Người muốn con trở nên mỗi ngày một đơn sơ hơn. Sứ điệp lưu ý rằng việc tìm thấy niềm vui và bình an trong Chúa sẽ giúp chúng ta trở thành chứng nhân và lan tỏa sự bình an ấy. Các sứ điệp còn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đáp lại và dấn thân trước sáng kiến của Thiên Chúa, noi gương Chúa Kitô, đấng đã hiến mình vì yêu thương. Tình yêu đối với anh chị em trở thành bản tóm lược cho câu trả lời của chúng ta và cũng là sự viên mãn của chính chúng ta. Trong thư, Đức Hồng Y Fernandez nhìn nhận một số ít sứ điệp có một vài điểm mơ hồ và không rõ ràng. Tuy nhiên, điều đó cũng xét đến những gì đã được Ủy ban Giáo lý về sự việc này trình bày trong một phúc trình từ năm 2011, cho rằng những điểm mơ hồ đó xuất phát từ sự diễn giải của những thị nhân. Vì lý do này, Đức Tổng Giám mục Maxim được mời gọi công bố một tuyển tập các sứ điệp, loại trừ những lời tuyên bố có thể gây nhầm lẫn và xáo trộn đức tin của những tâm hồn đơn sơ. Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng Nilovstab không có gì ngăn trở, không có nghĩa là công nhận tính siêu nhiên của những lần hiện ra, nhưng cho phép các hoạt động tôn kính công khai và thông báo cho các tín hữu biết họ có thể đến bày tỏ lòng đạo đức của mình và không có vấn đề gì.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Dinh thự mùa hè của giáo hoàng ở Castel Gandolfo và các nghỉ hè ý nghĩa theo các giáo hoàng.
Kính thưa quý thính giả, chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã di chuyển đến dinh giáo hoàng tại Castel Gandolfo, cách thành phố Roma khoảng 25 km, từng được Đức Giáo hoàng John Paul II gọi một cách triều mến là Vatican số 2, để nghỉ ngơi trong 2 tuần tại đây. Đây là một truyền thống đã được nhiều giáo hoàng thực hiện từ 400 năm qua. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1626, Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 là giáo hoàng đầu tiên lưu trú tại Castel Gandolfo. Từ đó cho đến ngày nay, thành phố nhỏ này đã đón tiếp các vị giáo hoàng trong những tháng mùa hè. Dinh thự giáo hoàng Castel Gandolfo nằm trên tàn tích của biệt thự xa hoa thời đế quốc Roma của hoàng đế Domitiano, trải dài 14 km vuông đến hồ Albano. Trên tàn tích vào thời Trung Cổ, dòng họ Gandolfi đã xây dựng một lâu đài. Sau đó lâu đài này đã được chuyển cho dòng họ Savelli cho đến năm 1596. Khi dòng họ Savelli bị phá sản, phòng tông tòa đã tịch thu lâu đài và vào năm 1604, Castel Gandolfo đã được sáp nhập vào tài sản của tòa thánh. Theo lệnh của Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 thuộc dòng họ Barberini, pháo đài cổ đã được chuyển thành nơi nghỉ mát mùa hè. Qua nhiều thế kỷ, các giáo hoàng đã mở rộng và làm cho nơi nghỉ ngơi này trở nên phong phú. Đức Alexander thứ 7 mời kiến trúc sư Bernini cộng tác nghệ thuật. Đức Clemente thứ 14 mua lại Villa Cibo gần đó. Và Đức Phaolô V đã khôi phục các cống dẫn nước. Dinh thự bị bỏ hoang khoảng 60 năm, từ năm 1870, với sự kết thúc của nước giáo hoàng. Nhờ Hiệp ước Laterano 1929, Castel Gandolfo đã được sử dụng lại, đón tiếp các vị giáo hoàng trong mùa hè nóng nực ở Roma. Các công trình phục hồi quan trọng đã được thực hiện, các kết nối đã được tạo ra giữa ba công viên Giardino del Moro, Villa Cibo và Villa Barberini. Năm 1934, Đài quan sát Thiên văn Vatican đã được chuyển giao cho các cha dòng tên vì khu vực xung quanh thiếu bóng tối ban đêm cần thiết để quan sát vòm thiên thể. Giáo hoàng sau cùng lưu trú tại Castel Gandolfo là Đức Biển Đức 16 trong những tuần sau khi ngài từ nhiệm và trước khi chuyển đến sống tại đan viện Mater Ecclesia ở Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tuy không lưu trú tại Castel Gandolfo trong mùa hè, nhưng ngài đã đến thăm Castel Gandolfo 3 lần. Lần đầu tiên là vào ngày 23 tháng 3 năm 2013 trong thời gian Đức Biển Đức 16 lưu trú. Vào tháng 2 năm 2023, ngài đã quyết định thành lập Borgo Laudato Si, nơi nhấn mạnh một số khu vực trong khu vườn của dinh thự giáo hoàng, bao gồm Villa Cibo, và dành một số hoạt động giáo dục và xã hội để đào tạo toàn diện. Đức Giáo hoàng Francisco đã cho mở cửa dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo như viện bảo tàng cho công chúng tham quan. Ở tầng 1 là phòng trưng bày tuyệt đẹp với chân dung của tất cả các vị giáo hoàng từ năm 1500 cho đến nay. trong khi các phòng ở tầng 2, nơi diễn ra cuộc sống thường ngày của các giáo hoàng. Những phòng này trước đây chỉ dành cho một số cộng sự thân cận nhất, nơi có phòng ngủ, nhà nguyện riêng với bản sao của Đức Mẹ Chetokova, thư viện và phòng làm việc. Ngay cả trong thời gian của Đức Leo 14 nghỉ ngơi tại Castel Gandolfo, du khách vẫn có thể viếng thăm bảo tàng ở đây, nhưng có một số thay đổi về lịch trình. Đặc biệt là vào các ngày Chúa Nhật khi đọc kinh truyền tin, sẽ có đông đảo các tín hữu tại quảng trường tự do, hoặc dựa trên các hoạt động công cộng của Ngài. Ngoài Giardino del Moro và Giardino Segreto, du khách cũng sẽ có khả năng được viếng thăm các khu vườn thường đóng cửa với công chúng, nơi kể những câu chuyện về cuộc sống riêng tư của các giáo hoàng, từ nhà nguyện của Đức Urbano thứ 8, đến phòng bia, đến phòng âm nhạc. Trong thời gian Đức Leo ở Castel Gandolfo, du khách không thể tham quan đài quan sát Vatican. Đức Leo 14 không cư trú tại dinh thự giáo hoàng, mà tại Villa Barberini, nơi có diện tích đất rộng lớn, trước đây từng là công viên. Ban đầu đây là một cung điện nhỏ do Scipione Visconti xây dựng vào thế kỷ thứ 17 tại khu vực khi đó được gọi là Mopecchio. Năm 1630, Taddeo Barberini, cháu trai của Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8, đã mua lại và đã mở rộng cấu trúc, sắp xếp lại một số khu vườn và làm phong phú thêm bằng những lùm ô liu, những cây ăn quả và hàng rào. Thời gian nghỉ ngơi mùa hè là thời gian cần thiết để nạp lại năng lượng, cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, thời gian để đọc sách và kết bạn mới. Nhưng đây cũng là không gian để vun đắp lâu đài nội tâm thông qua chiêm niệm và cầu nguyện, một khía cạnh thiết yếu. Đây là một số chiều kích của thời gian nghỉ hè đã được các giáo hoàng nói đến. Trước hết, làm thế nào chúng ta có thể sử dụng thời gian nghỉ ngơi và làm cho nó trở nên hữu ích? Câu hỏi này đã được đề cập trong nhiều suy tư của các vị giáo hoàng. Trước hết, vì kỳ nghỉ không phải là đóng vai trò bên lề trong cuộc sống con người. Các giáo hoàng nhấn mạnh rằng, chúng không nên chỉ được coi là một khoảng thời gian nhàn rỗi thuần túy gắn liền với sự nghỉ ngơi. Ví dụ, thời gian này có thể chứng minh là thời điểm thuận lợi để suy ngẫm về vẻ đẹp của thiên nhiên, được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI định nghĩa là cuốn sách của Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, trong kỳ nghỉ, chúng ta có thể khám phá lại sự tiếp xúc với khung cảnh luôn rộng mở, luôn mới mẻ và luôn tuyệt vời của Thụ Tạo. Không gian, bầu khí quyển, động vật và các sự vật, biển, núi, đồng bằng, bầu trời với bình minh, buổi trưa, hoàng hôn và đặc biệt là những đêm đầy sao, sâu thẳm và luôn luôn quyến rũ. Nhưng kỳ nghỉ cũng là thời gian hiệu quả khi sự gián đoạn nhịp điệu làm việc bình thường có thể thúc đẩy sự tĩnh lặng nội tâm và suy tư. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 5 tháng 8 năm 1973 đã phát thảo một chương trình đặc biệt cho khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Chúng ta hãy đảm bảo rằng thời gian không làm việc này, thời gian mà chúng ta gọi là kỳ nghỉ, không phải là sự phung phí hay ích kỷ. Thư giãn, giải trí, nghỉ ngơi, theo định nghĩa của từ nguyên, đúng vậy, nhưng một cách thông minh và cảnh giác. Ví dụ, có những tài liệu sách vở cần đọc mà chúng ta không thể dành đủ thời gian cần thiết trong năm. Có những chuyến du ngoạn để khám phá về nhiều kho tàng tuyệt đẹp trong lịch sử và nghệ thuật của chúng ta. Chúng ta hãy ưu tiên chọn lựa những điều này. Và sau đó, chúng ta hãy nhớ rằng kỳ nghỉ là thời gian đặc biệt để có những tình bạn tốt đẹp, để tìm hiểu những địa điểm, phong tục và nhu cầu của những người mà chúng ta thường không tiếp cận, và để gặp gỡ những người mới đáng để chúng ta trò chuyện. Kỳ nghỉ là cơ hội để chia sẻ những khoảnh khắc bình an. Đức Giáo Hoàng John Paul II, người thích dành thời gian nghỉ ngơi cho những ngọn núi yêu thích của Ngài, đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, để tái tạo bản thân, chúng ta cần có sự hòa hợp, cần trải nghiệm vẻ đẹp của những cuộc gặp gỡ với người khác. Ngài đã tuyên bố tại buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 6 tháng 7 năm 1997 rằng, để kỳ nghỉ thực sự là một kỳ nghỉ và mang lại phúc lợi đích thực, một người cần phải tìm lại sự cân bằng tốt với chính mình, với người khác và với môi trường. Chính sự hòa hợp trong chính mình và bên ngoài này tái tạo tâm hồn và phục hồi năng lượng trong cơ thể và tinh thần của chúng ta. Ngài nói rằng, một trong những giá trị của kỳ nghỉ là ở cùng với người khác một cách vô vị lợi, vì niềm vui của tình bạn và chia sẻ những khoảnh khắc yên bình. Tuy nhiên, hiểu được tâm hồn của con người và những hạn chế của xã hội tiêu dùng, tôi muốn đề xuất đặc biệt với những người trẻ rằng, họ hãy nghỉ hè một cách lành mạnh, tức là một sự rút lui lành mạnh, tránh những hành vi có hại cho sức khỏe của họ và của những người khác. Nếu không, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và nguồn lực để trở lại kỳ nghỉ mong đợi từ lâu mà lại không có bất kỳ một lợi ích nào. Việc rút lui, chạy trốn này có thể hữu ích miễn là chúng ta không trốn tránh những tiêu chuẩn đạo đức lành mạnh và tôn trọng nghiêm túc đối với sức khỏe của chính mình. Quyền được nghỉ ngơi cũng không được làm cho chúng ta quên những người mà vì nhiều lý do không thể rời khỏi môi trường xung quanh bình thường của họ, do bị ngăn cản bởi tuổi tác, bởi sức khỏe hoặc công việc, bởi hạn chế tài chính hoặc các vấn đề khác. Đặc biệt đối với những người sống ở các thành phố lớn, thường hối hả và mất tập trung, điều quan trọng là phải hòa mình vào thiên nhiên trong một thời gian. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 17 tháng 7 năm 2005 tại vùng núi Lecombs ở thung lũng Ostar đã nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu này. Ngài nói, trong thế giới chúng ta đang sống, việc có thể nạp lại năng lượng cho cơ thể và tinh thần đã trở thành một điều gần như cần thiết, đặc biệt là đối với những người sống ở các thành phố, nơi nhịp sống thường hối hả, không còn có nhiều chỗ cho sự tĩnh lặng, suy ngẫm và tiếp xúc thư giãn với thiên nhiên. Kỳ nghỉ cũng là những ngày mà người ta thường có thể dành thời gian hơn cho việc cầu nguyện, đọc sách và suy niệm về ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống, trong bối cảnh an bình của gia đình và những người thân yêu. Thời gian nghỉ ngơi mang đến những cơ hội độc đáo để dừng lại trước những cảnh tuyệt vời của thiên nhiên, một cuốn sách tuyệt vời mà mọi người, người già, người trẻ đều có thể tiếp cận. Khi tiếp xúc với thiên nhiên, con người khám phá lại chiều kích thực sự của mình, khám phá lại bản thân như là một thụ tạo, nhỏ bé nhưng đồng thời cũng độc nhất, có khả năng hướng đến Thiên Chúa để nội tâm mở ra với đấng vô hạn. Kỳ nghỉ cũng là thời gian để đào sâu hành trình thiêng liêng của chúng ta. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 6 tháng 8 năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đặc biệt mời chúng ta đi theo con đường này. Ngài nói, mùa hè là thời gian Chúa ban để gia tăng sự dấn thân tìm kiếm và gặp gỡ Chúa của chúng ta. Trong thời gian này, học sinh được nghỉ học và nhiều gia đình đang đi nghỉ. Điều quan trọng là trong thời gian nghỉ ngơi và tách biệt khỏi công việc hàng ngày này, chúng ta có thể bổ sung sức mạnh cho cơ thể, cho tinh thần của mình bằng cách đào sâu hành trình thiêng liêng của mình. Xin Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta giúp cho chúng ta hòa hợp với lời Chúa, để Chúa Kitô có thể trở nên ánh sáng và là người hướng dẫn cho toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ kỳ nghỉ của mọi người, để những kỳ nghỉ có thể được bình an và hữu ích, nhưng cũng không quên mùa hè của những người không thể đi nghỉ do tuổi tác, sức khỏe, công việc, hạn chế tài chính hoặc các vấn đề khác, để kỳ nghỉ có thể là thời gian thư giãn, được làm sống động bởi sự hiện diện của bạn bè và những khoảnh khắc vui tươi. Do đó, đối với các giáo hoàng, kỳ nghỉ là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng cũng là thời gian để suy niệm, để sống lời Chúa. Trong sự hòa hợp này, sự nghỉ ngơi có thể biến thành một hành trình để nhận ra ánh mắt yêu thương của Chúa trong sự thinh lặng nội tâm và giữa những đỉnh cao của tâm hồn và thiên nhiên.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.